Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 238. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 269. Trang 269. Đếm ngựa đến hàng thứ tư. Trang 269. Đếm ngược đến hàng thứ tư. Lăng Nghiêm Vân: Chư tu hành nhân, bất năng đắc thành vô thượng bồ đề, nảy chí biệt thành thanh văn duyên giác cặp ma quyến thuộc, giai do bất tri nhị chủng căn bản thác loạn tu tập. Vân hà nhị chủng, nhất giả vô thủy sanh tử căn bản, tắc nhữ kim giả giữ chư chúng sanh, dụng phan duyên tâm vi tự tánh giả, nhi giả vô thủy bồ đề niết bàn nguyên thanh tịnh thể, tắc nhữ kim giả thức tinh nguyên minh, năng sanh chư duyên duyên sở di giả, do chư chúng sanh di thử bổn minh. Tuy chung nhật hành nhi bất tự giác, uổng nhập chư thú. Chúng ta xem đoạn này. Đoạn này là kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm. Đây là đoạn kinh văn vô cùng quan trọng trong Kinh Lăng Nghiêm. Chư tu hành nhân là chỉ ở trong Phật Pháp, bất luận là hiển giáo, mật giáo, đại thừa, tiểu thừa, tất cả mọi tông phái đều bao gồm ở trong đó. Tại vì sao tu hành không thể thành tựu? Vô thượng bồ đề là nói thành Phật. Tu hành mục đích là muốn thành Phật. Ở trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, điều sau cùng nói, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mục đích là thành Phật. Tại vì sao không thể thành nổi gì? Đương nhiên vô thượng bồ đề mà chỗ này nói là chỉ Phật quả cứu cánh. Nhưng mà nghĩa rộng mà nói, được thành bồ đề là được rồi. Là giống như ở trong bổn kinh nói là Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên đều là thành chánh quả. Chúng ta thông thường nói chánh đẳng, chánh giác đều là thành chánh quả. Trên Kinh Đại Thừa thường nói chư Phật Như Lai đều là bao gồm những vị Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên này. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ. Đây đều là chứng quả. Đều là chỗ này nói. Họ không thể thành tựu. Tu hành xem như là rất khá, không có đi sai đường, lại biến thành thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác chúng ta thông thường nói là người tiểu thừa. Bích chi Phật, A-la-hán, biến thành cái này. Đây xem như là người tu hành rất khá. Ở trong Phật Pháp nói, chưa thể thành chánh quả, xem như là đã được cái quả nhỏ. Ở trong Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nói, họ chưa có thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác, họ cũng được xem là Chánh Giác. Đây coi như là khá rồi. Câu này dưới đây thì không hay. Cặp ma quyến thuộc, đây là còn tệ hơn ngay cả bậc thánh tiểu thừa. Nguyên nhân gì vậy? Phật ở bên dưới nói ra cho chúng ta rồi. Đoạn khai thị này thực sự quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì những gì trên kinh nói với những gì mà chúng ta hiện tiền tiếp xúc, nhìn thấy, quả thật là có không ít người tâm tốt học Phật. Đúng như chỗ này nói là đều biến thành quyến thuộc của ma. Đây là điều vô cùng đáng tiếc. Còn về quyến thuộc của ma là loại người nào vậy? Trong Kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng tỉ mỉ, là ở trong bộ kinh này, Kinh Lăng Nghiêm, phân lượng rất lớn, tổng cộng có 10 quyển, 3 quyển phía sau, 3 quyển 8, 9, 10, bên trong nói rõ tỉ mỉ với chúng ta 50 loại ấm ma. Có thể thấy, con số 50 đó là 50 loại lớn, ở trong mỗi loại vô lượng vô biên. Bằng học Phật học sai rồi, biến thành ma. Đây là vô cùng đáng tiếc. Nguyên nhân căn bản của họ đều do không biết hai loại căn bản. Hay nói cách khác, không chỉ là ma sai rồi, học Phật học biến thành ma. Hiện tại, yêu ma quỷ quái đều có. Học Phật học thành ra yêu ma quỷ quái. Bạn nói đây là sự việc đáng sợ biết bao. Mặc dù A-la-hán Bích Chi Phật cũng là đã dùng sai tâm. Tuy họ dùng là tâm sai rồi, nhưng phương pháp và lý luận mà họ căn cứ là chính xác, cho nên họ vẫn có thể thành chánh quả. Nếu như lý luận và phương pháp họ căn cứ hơi có một chút sai lệch, nói thật ra, lý luận phương pháp đâu có thể sai. Là do họ dùng sai thôi. Dùng tâm cũng sai. Đem phương pháp lý luận dùng cũng sai. Thế liền biến thành ma. Hai loại căn bản này, loại thứ nhất, chính là vô thủy sanh tử căn bản. Vô thủy kiếp đến nay, chúng ta sanh tử, tử sanh ở trong lục đạo luân hồi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tại vì sao chúng ta không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi như vậy? Phật ở chỗ này nói rất rõ ràng. Tắc nhữ kim giả. Đoạn này trong Kinh Lăng Nghiêm là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với tôn giả A Nan. Chữ nhữ này là chỉ A Nan. A Nan là đại biểu cho đại chúng chúng ta. Phật nói với A Nan chính là nói với chúng ta. Giữ chư chúng sanh là giới hết thảy chúng sanh. Phạm vi mà hết thảy chúng sanh này bao gồm là vô cùng rộng lớn. Người học Phật hay không học Phật, chỉ cần ở trong lục đạo thì những chúng sanh này đều bao gồm. Họ tại vì sao lại ở trong lục đạo luân hồi vậy? Tại vì sao bị những khổ nạn này vậy? Là do lấy tâm phan duyên làm tự tánh. Đây chính là đã dùng sai tâm rồi. Thế nào là tâm phan duyên vậy? Tâm phan duyên chính là nói tâm ý thức. Ở trong Pháp Tướng Tông nói tám thức. Tâm tám thức chính là tâm phan duyên. Chúng ta đều là dùng cái tâm này. Nếu như không dùng cái tâm này, thế liền thành vô thượng bồ đề ngay. Dùng cái tâm này thì vĩnh viễn không thể thành vô thượng bồ đề được. Đây là điều các vị nhất định phải biết. Tâm tám thức rốt cuộc là sự việc nó như thế nào vậy? Cái này nếu nói ra thì vô cùng sâu, vô cùng rộng, không những là khó hiểu, thực ra cũng rất khó nói. Giống như kinh luận của Pháp Tướng Tông, ở trong tất cả tông phái, nó là nhiều nhất, phong phú nhất. Chuyên môn thảo luận cái vấn đề này, vấn đề này vô cùng vi tế. Nói một cách đơn giản, chúng ta dùng phương pháp đơn giản nhất để chứng minh tám thức, tính chất của nó. Năm thức trước, tác dụng của nó là tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Cái công năng chủ yếu nhất của nó là tiếp xúc nhãn thức, thấy sắc, nhĩ thức, nghe tiếng. Đây là công năng quan trọng của nó. Cho nên mắt không thể thấy, thức ở trong mắt mới có thể thấy. Con người lúc vừa mới chết, mắt của họ vẫn rất tốt. Tại vì sao họ không thể thấy vậy? Nhãn thức không còn nữa, thức lìa khỏi rồi. Cho nên tuy có mắt cũng không thể thấy được, tuy có tai cũng không thể nghe được, thức lìa khỏi rồi. Tám thức lìa khỏi có trước sau khác nhau. Nhãn thức là lìa khỏi trước nhất. Nếu so sánh thì nhĩ thức là lìa khỏi tương đối muộn. Cho nên tuy họ không thấy được, nhưng họ vẫn nghe được. Công năng của thức thứ sáu là phân biệt. Chúng ta vừa thấy, nhìn thấy liền có thể phân biệt. Cái này là hoa, đây là màu vàng, đây là màu xanh. Cái công năng phân biệt này là thức thứ sáu. Đây là ý thức. Nếu như không có ý thức, họ có thể thấy, nhưng họ không biết phân biệt. Chúng ta thường hay nhìn thấy có một số người bị chướng ngại. Người Trung Quốc chúng ta gọi là chứng đần độn. Họ là không có phân biệt gì cả. Hay nói cách khác, công năng ý thức thứ sáu của họ vô cùng yếu ớt. Họ có thể thấy, họ rất khó phân biệt. Công năng của thức thứ bảy là chấp trước. Công năng của thức thứ tám, chúng ta hiện nay nó là nhớ. Sau khi thấy rồi, tại vì sao có thể nhớ được, không bị quên mất vậy? Hôm qua nhìn thấy người này, hôm nay vừa gặp mặt, vì sao bạn có thể nhận ra họ vậy? Cái ấn tượng đó là ghi nhớ trong A-lại gia thức. Thức thứ 8 gọi là A-lại gia thức. A-lại gia gọi là kho lưu trữ. Là giống như cái kho vậy, giống như kho hồ sơ vậy. Nó đem tất cả tư liệu lưu giữ vào trong đó. Lần sau gặp lại người này, kho tư liệu sẽ đem nó ra đối chiếu so sánh xem, họ liền nhận ra ngay. Cái này thấy đều gọi là tâm phan duyên. Ở trong tâm thanh tịnh không có những thứ này. Công năng của tâm thanh tịnh là tự nhiên. Cái công năng này là có trước sau, có thứ lớp. Cái này gọi là tâm phan duyên, cũng chính là chúng ta nói là dùng tâm ý thức, dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, là dùng cái này. Từ cái chỗ này chúng ta cũng nghĩ đến lời mà Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Phật cũng nói với chúng ta cái sự việc này. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Ở trong Hoa Nghiêm Viên Giác đều nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Họ vốn dĩ là Phật. Đức năng trí huệ không có khác gì so với tất cả chư Phật. Tại vì sao hiện nay trí huệ của chúng ta mất hết vậy? Năng lực cũng mất hết. Tại vì sao mất hết vậy? Phật nói, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Chính là cái thứ này, tâm phan duyên. Bạn ở trong tất cả cảnh giới, bạn có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, thì bản năng của bạn liền mất hết. Cho nên việc tu học Phật Pháp, tu cái gì vậy? Chính là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước loại trừ hết mà thôi. Vô lượng trí huệ đức năng là cái mình vốn dĩ có, không phải do tu mà có, là vốn dĩ có. Chỉ là đem cái chướng ngại này loại trừ mà thôi. Trí huệ đức năng vốn có của chúng ta không thể khởi tác dụng là bởi vì có chướng ngại. Chỉ cần đem chướng ngại trừ hết thì bản năng liền hồi phục. Cho nên Phật nói rất hay, Phật không độ chúng sanh, các bạn thành Phật khai ngộ là việc vốn dĩ của chính bạn. Phật không có một chút xíu công lao nào, không có giúp gì cho bạn, là bạn tự mình ngộ, tự mình tu, tự mình chứng. Phật không có công. Ân đức của Phật đối với chúng ta thật ra là đem cái chân tướng sự thật này nói rõ cho chúng ta thôi. Nếu Ngài không nói rõ thì chúng ta đâu có biết, làm sao biết cái sự việc này. Sau khi biết cái sự việc này rồi, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Là làm gì vậy? Thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, không nên phân biệt, không nên chấp trước. Phân biệt chấp trước đều gọi là vọng tưởng. Không phân biệt không chấp trước thì không có vọng tưởng. Cái đó chính là tự tánh khởi tác dụng. Chúng ta có thể lìa khỏi một phần thì bản năng trí huệ liền hiển lộ ra được một phần. Cho nên cái này hoàn toàn không phải nói phân biệt chấp trước của chúng ta thấy đều không còn nữa thì trí huệ đức năng mới hiện tiền. Không phải vậy. Phân biệt chấp trước giảm một phần thì trí huệ đức năng liền lộ ra một phần. Giảm hai phần, nó liền lộ ra hai phần. Cho nên trên cấp bậc của Bồ Tát tổng cộng có 51 cấp bậc. 51 cấp bậc từ đâu mà có vậy? Vô minh phá một phẩm thì trí huệ đức năng liền hiển lộ một phần. Là như vậy mà nói. Trên thực tế hoàn toàn không có cấp bậc. Cái này các vị phải biết. Tất cả mọi cấp bậc đều là Phật phương tiện nói. Hết thảy chúng sanh chúng ta không biết chân tướng sự thật, đều cho rằng cái tôi có thể tư duy, có thể tưởng tượng. Đây là tâm của tôi, đây là tôi. Nhà triết học của Tây Phương còn rất tự hào nói, tôi tư duy nên tôi tồn tại. Tôi tồn tại. Tôi tồn tại ở chỗ nào vậy? Có thể tưởng tượng đó chính là tôi. Đó chính là chân ngã. Bạn thấy đều rơi vào trong tâm phan duyên. Đều rơi vào trong vọng tưởng. Họ sao có thể thành tựu được chứ? Đây là cái thứ nhất chúng ta đã sai rồi. Chúng ta đã dùng tâm sai. Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai nói cái thật. Cái thật chúng ta không biết. Vô thủy bồ đề niết bàn, nguyên thanh tịnh thể. Phần trước nói qua là vô thủy sanh tử căn bản. Chỗ này là vô thủy bồ đề niết bàn. Nhìn từ trên hai cái vô thủy, chúng ta liền hiểu sanh tử giới niết bàn là một không phải hai. Ý nghĩa của hai chữ vô thủy chúng ta phải làm rõ ràng. Thường thường chúng ta nhìn thấy cái chữ này nảy sinh ra hiểu sai, cho rằng vô thủy nhất định là rất lâu xa, không thể tìm được khởi đầu. Cách nghĩ này của bạn là hoàn toàn sai rồi. Vô thủy là hoàn toàn không có khởi đầu, là cái ý nghĩa này. Hoàn toàn không có khởi đầu, bạn thử nghĩ cái sự việc này là thật hay là giả gì? Đương nhiên là giả. Nếu như có thủy có chung thì cái sự việc này là thật, không có khởi đầu. Đây mới là chân tướng sự thật. Mê là mê từ khi nào vậy? Một niệm đã mê rồi. Giác ngộ cũng ở trong một niệm. Cái thời gian của một niệm này vô cùng ngắn ngủi, thật sự là một hàng trăm triệu giây. Cho nên không thể nói nó có khởi đầu. Nói nó có khởi đầu thế thì là nói sai rồi, lời này nói là sai rồi. Nhưng mà chúng ta quả thật là đã mê rất lâu, đã mê rất sâu là không sai. Nhưng mà chân tướng sự thật vẫn ở trong một niệm. Cái lý này rất sâu, rất sâu. Sâu như thế nào? Bởi vì bạn niệm niệm đều mê. Cái tướng mê này là không liên tục, là giống như chúng ta xem phim điện ảnh vậy. Nó là từng tấm là tướng liên tục. Mê là cái tướng liên tục. Bạn niệm niệm mê, cho nên ở trên Phật Pháp thường nói nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Nhất niệm tương ưng đó là giác. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Bạn từ cái niệm niệm tương ưng đó, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của vô thủy. Ý nghĩa của vô thủy chính là niệm niệm. Chúng ta phiền phức lớn nhất chính là niệm niệm đều mê. Tướng chân thật, phần trước nói qua với các vị rất nhiều lần rồi. Toàn thể vũ trụ, ở trong Phật Pháp nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đều là tướng tương tục. Nghiệp nhân quả báo sát na sanh diệt. Sát na sanh diệt. Sát na có bao nhiêu lần sanh diệt vậy? Phật ở trên Kinh Nhân Dương nói với chúng ta có 900 lần sanh diệt. Thời gian sát na là vô cùng ngắn. Ở trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Cái này tôi ở phần trước đã báo cáo với các vị rồi. 900 lần sanh diệt đó thực ra là Phật phương tiện nói. Nói chân thật chắc chắn còn hơn rất nhiều. Tôi thường hay nói chân thật ở trong một giây có hàng tỷ lần sanh diệt. Đó là chân tướng. Chúng ta quan sát từ cái chỗ này là dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để quan sát. Tức là bởi vì nhìn thấy tốc độ của ánh sáng, cho nên tôi biết Thế Tôn nói 900 lần sanh diệt này là phương tiện nói. Bởi vì 900 lần sanh diệt là không thể ăn khớp với tốc độ của ánh sáng. Nhưng mà nhà khoa học hiện đại đã phát hiện còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng vẫn chưa phải nhanh nhất. Thời trước đây cho rằng tốc độ ánh sáng là nhanh nhất. Hiện nay chúng ta biết tốc độ ánh sáng là chưa phải nhanh nhất. Tốc độ ánh sáng một giây là 300.000 km, cũng chính là tốc độ ánh sáng đi 1 km là 1/300.000 giây đi 1 km. 1 km rất dài. Chúng ta lại đem nó rút ngắn xuống 1 mét, rồi 1 cm, rồi 1 mm, bạn liền biết. Ở trong cái sát na sanh diệt đó, quả thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên quả thật là tốc độ đăng sanh diệt là một hàng trăm triệu giây. Làm gì có khởi đầu? Cho nên sanh diệt là đồng thời. Đồng thời là vô thủy. Vô thủy thì bất sanh, bất diệt. Tướng tương tục của chúng ta là mọi cái ý nghĩ đều mê. Cái người giác ngộ đó, cái ý nghĩ thứ hai giác rồi, họ vấn đề liền giải quyết ngay. Nếu như họ niệm niệm giác thì họ đã thành Phật rồi. Đây là nghĩa chân thật của vô thủy. Cho nên vô thủy, bất sanh bất diệt, ý nghĩa là hoàn toàn đều tương đồng. Cùng với sanh bất diệt, ý nghĩa đều như nhau. Đây là phù hợp với dạng pháp nhất như, chư pháp như nghĩa. Mà phần trước bổn kinh đã nói. Hai cái đều kèm thêm vô thủy, liền biết chân vọng là một không phải hai. Bồ đề là giác. Bồ đề với Niết Bàn đều là tiếng Phạn. Ý nghĩa của Bồ đề là giác ngộ. Niết Bàn là bất sanh, bất diệt. Tâm giác là bất sanh, bất diệt. Nó cũng không có khởi đầu. Nguyên thanh tịnh thể. Nguyên là vốn dĩ. Vốn dĩ là thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông lúc khai ngộ, câu nói đầu tiên là: nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh. Ngài sáng tỏ rồi. Nguồn gốc của thanh tịnh. Chúng ta thì mê rồi. Tự tánh có ô nhiễm hay không vậy? Không có. Tự tánh vĩnh viễn không bị ô nhiễm. Phật ở trên kinh có khi nói ô nhiễm, đó là thí dụ. Tuyệt đối không phải thật sự có ô nhiễm. Chân thật xin thưa với các vị, hoàn toàn không có ô nhiễm. Không những giác ngộ rồi không có ô nhiễm, hiện nay ở trong chỗ mê cũng không có ô nhiễm. Trong mê không có ô nhiễm, tại vì sao nói nó thành ô nhiễm vậy? Là bởi vì bạn không biết dùng nó. Vừa rồi mới nói, bạn đã dùng tâm sai rồi. Là cái ý nghĩa như vậy. Câu này chính là nói chân tâm. Chính là nói bổn tánh. Chân tâm bổn tánh ở đâu vậy? Tắc nhữ kim giả, không có lìa khỏi mình. Là ngay hiện tiền. Ngay trên thân bạn, thức tinh nguyên minh, năng sanh chư duyên, duyên sở di giả, chính là đó. Đó chính là chân tâm của bạn. Chính là bổn tánh của bạn. Thức chính là phần trước nói là tâm phan duyên. Chính là tám thức. Tinh hoa của thức. Tinh hoa của thức chính là chân tâm. Cho nên Ngài dùng cái này để hình dung nó. Tám thức là vọng tâm. Vọng tâm từ đâu mà có vậy? Là từ chân tâm mà ra. Chân tâm, mê mất chân tâm liền biến thành vọng tâm. Chân vọng thật sự là một, không phải hai. Nguyên minh, nó vốn dĩ là sáng suốt. Vốn dĩ đầy đủ, vô lượng trí huệ, đức năng. Nguyên minh là biểu thị cái ý nghĩa này. Năng sanh chư duyên. Chư duyên chính là sanh khởi tám thức. Tám thức 51 tâm sở. 11 cái sắc pháp. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm. là do nó sanh ra, là do nó biến hiện ra. Nó có thể biến hiện. Duyên sở di giả, chỗ mà nó biến hiện, nó còn để lại, nó không thể chuyên đến. Đó chính là chân tâm, đó chính là tự tánh. Trong câu nói này hàm chứa ý nghĩa rất sâu, chúng ta cần thể hội cho thật tỉ mỉ. Chúng ta dùng tư duy, dùng tưởng tượng, có thể nghĩ đến hư không, có thể nghĩ đến pháp giới. Đây chính là tác dụng của tâm, ý thức. Có thể duyên đến hư không, pháp giới. Có thể duyên đến quá khứ, vị lai. Chỉ là không thể duyên đến chính mình. Cái mình đó mới là thật. Duyên sở di giả, cái mà bạn không thể duyên đến, cái đó chính là, đó chính là chân tâm, đó chính là tự tánh. Từ trong câu kinh văn này chúng ta hiểu ra, hết thảy người tu hành, tại vì sao không thể thành được vô thượng bồ đề? Cũng chính là nói tại vì sao không thể minh tâm kiến tánh vậy? Người niệm Phật chúng ta, tại vì sao không thể đạt được lý nhất tâm bất loạn? Người nghiên cứu giáo, tại vì sao không thể đại khai viên giải vậy? Chính là bởi vì nó dùng tâm phan duyên. Tâm phan duyên vĩnh viễn không thể duyên đến mình. Nếu như không dùng tâm phan duyên thì sao? Chân tâm liền hiển lộ. Bạn liền thấy đạo rồi, minh tâm kiến tánh. Người nào có thể minh tâm kiến tánh vậy? Không dùng tâm phan duyên, liền thành ngay. Chỉ cần bạn dùng tâm phan duyên thì bạn vô phương rồi. Ở trong tông môn, người tham thiền nói rất hay, nói không sai, nhưng mà họ làm không được. Họ cũng biết nói, dạy người tham thiền, hãy lìa tâm ý thức mà tham. Thế là đúng rồi. Lìa tâm ý thức là đúng rồi. Lìa tâm ý thức. Lìa ý thức thứ sáu, không dùng phân biệt. Không dùng tâm phân biệt. Lìa thức thứ bảy là không dùng tâm chấp trước. Lìa A lại gia thức là không lưu lại ấn tượng. Chân tâm liền hiển lộ ngay. Bảo là lìa tâm ý thức mà vẫn là vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì là chưa lìa rồi. Đây là một niệm lìa, chính là một niệm giác, chính là một niệm tương ưng. Không lìa thì là không tương ưng. Không lìa là tương ưng với tâm phan duyên. Lìa rồi là tương ưng với chân tâm tự tánh. Phật ở trên kinh này dạy chúng ta lìa tứ tướng, lìa tứ kiến. Lìa tứ tướng là lìa tướng phần của tám thức. Lìa tứ kiến là lìa kiến phần của tám thức. Vấn đề liền giải quyết ngay. Đây chính là lìa tâm ý thức chân thật. Nếu như vẫn còn tứ tướng tứ kiến tồn tại, nếu muốn thành vô thượng bồ đề thì không thể rồi. Người niệm Phật chúng ta nếu muốn chứng được lý nhất tâm bất loạn là không thể. Công phu dù tốt đi nữa, có thể được sự nhất tâm bất loạn. Nhưng mà các vị nhất định phải biết, pháp môn tịnh tâm, quả báo khác với những pháp môn khác. Những pháp môn khác dùng tâm ý thức đạt được tầng cao nhất. Công phu cũng chỉ có thể thành thanh văn duyên giác. Nhưng mà người niệm Phật có công phu như vậy, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là phương tiện hữu dư độ. Cũng là thượng thượng phẩm giảng sanh. Là thượng thượng phẩm giảng sanh ở trong phương tiện hữu dư độ. Cái quả báo đó sao có thể giống nhau được chứ? Sanh về thế giới Tây Phương, liền hoa khai kiến Phật. Thời gian rất ngắn. Nếu như là thấy tánh, lý nhất tâm bất loạn, liền sanh về thực báo trang nghiêm độ của thế giới Tây Phương. Cái đó hoàn toàn khác nhau. Từ những chỗ này, hãy quan sát thật tỉ mỉ mới biết sự thù thắng của pháp môn Tịnh Tông. Pháp môn Tịnh Tông là công phu giống như vậy, nhưng thành tựu hoàn toàn khác nhau. Thật sự là thành tựu bất tư nghị. Chúng ta tiếp tục xem dưới đây. Do chư chúng sanh di thử bản minh. Đây là bởi do hết thảy chúng sanh này. Di là quên mất. Quên mất hết rồi. Tuy chung nhật hành nhi bất tự giác. Chúng ta có dùng chân tâm không vậy? Xin thưa với các vị, lúc nào lìa khỏi chân tâm vậy? Xưa nay chưa từng lìa khỏi. Mắt chúng ta thấy, chúng ta là dùng chân tâm, là dùng tự tánh. Tai nghe cũng là chân tâm, cũng là tự tánh. Hằng ngày dùng nó xưa nay, chưa có lìa khỏi bao giờ. Đại đức xưa nói với chúng ta, mắt chúng ta thấy, cái thấy đầu tiên là chân tâm. Vì sao vậy? Bạn vẫn chưa có khởi phân biệt chấp trước. Nếu như chúng ta thể hội thật tỉ mỉ, sẽ không khó sáng tỏ. Chúng ta mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy cái này thấy rất rõ ràng. Không phải cái gì cũng không biết, biết rất rõ ràng. Giống như tấm gương soi thấy cảnh giới bên ngoài vậy, soi thấy rất rõ ràng. Khi bên trong không có khởi phân biệt, không có khởi chấp trước, không có vọng tưởng, giờ lúc này là chân tâm. Nghe âm thanh, tai nghe âm thanh, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, thì chúng ta không có khởi tâm, không có động niệm. Cảnh giới bên ngoài là nhất chân pháp giới. Tâm chúng ta dùng là chân tâm, là tự tánh. Nhưng mà đến niệm thứ hai là mê rồi. Niệm thứ hai liền khởi phân biệt, liền khởi chấp trước rồi. Thế thì sai rồi. Niệm thứ hai là đọa lạc rồi. Cho nên cổ đức dạy mọi người duy trì tâm ban đầu. Tâm ban đầu chính là niệm thứ nhất. Có thể duy trì tâm ban đầu thì dư sức thành Phật. Vĩnh viễn duy trì niệm niệm đều là niệm thứ nhất. Niệm thứ nhất là giác, niệm thứ hai là mê. Sau khi mê rồi, liền biến hiện ra lục đạo luân hồi. Liền biến hiện ra thập pháp giới. Uổng nhập chư thú. Ở trong lục đạo luân hồi thật sự là oan uổng. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có gì? Tự mình biến ra. Tự mình biến, tự mình thọ. Tự làm, tự chịu. vốn dĩ không có lục đạo luân hồi, vốn dĩ cũng không có thập pháp giới. Thập pháp giới, lục đạo đều là do tự mình biến hiện ra. Có vọng tưởng liền có thập pháp giới, có chấp trước liền có lục đạo. Lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, cái cảnh giới đó liền gọi là nhất chân pháp giới. Đây là bất đắc dĩ đặt cho nó cái tên gọi là nhất chân pháp giới. Bạn không được chấp trước có cái nhất chân pháp giới, vừa có chấp trước bạn liền đi vào lục đạo rồi, đâu phải nhất chân pháp giới. Hết thảy danh từ, thuật ngữ này, Phật đều là phương tiện nói, để cho chúng ta có thể thể hội ý nghĩa của Ngài, thể hội cảnh giới của Ngài, dứt khoát không được phân biệt chấp trước. Cho nên Phật Bồ Tát đều dạy chúng ta nghe kinh phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Lìa ngôn thuyết, lìa danh tự, chính là trong kinh Kim Cang gọi là lìa tứ tướng. Lìa tướng tâm duyên chính là trong kinh Kim Cang gọi là lìa tứ kiến. Cái tâm duyên đó là ở trong tâm phan duyên, là tư duy tưởng tượng, vừa nghe vừa khởi vọng tưởng, cái này không được. Cái này không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đọc kinh cũng vậy, cứ rất thành thật mà đọc. Quả thật có thể không dính tướng văn tự, không dính tướng danh tự, không dính tướng tâm duyên, thì đọc kinh cũng có thể khai ngộ. Chúng ta ngày nay đọc kinh, nghe kinh không thể khai ngộ, chính là chưa có thể lìa tướng được. Đều là dùng tâm phan duyên. Cho nên, đọc kinh, nghe kinh không thể khai ngộ. Quả thật có thể lìa tướng, lìa kiến. Không những nghe Phật thuyết pháp có thể khai ngộ, xem kinh có thể khai ngộ, ở trong tất cả sinh hoạt thường ngày, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng đều có thể khai ngộ. Bất kể là nhân duyên gì, khiến cho bạn một niệm giác, niệm niệm giác, thế thì thành công rồi. Đoạn này là kinh văn trong kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta xem tiếp cách thuyết minh đơn giản này dưới đây. Thử trung sở thuyết phan duyên tâm, tức thị bất giác vọng động chi tâm. Nguyên thanh tịnh thể, nại chí duyên sở di giả, tức như như bất động chi bổn tánh. Đây là hai câu kinh văn quan trọng của đoạn khai thị này. Bạn phải biết, sao gọi là tâm phan duyên? Sao gọi là nguyên thanh tịnh thể, duyên sở di giả? Bạn chỉ cần đem ba câu này làm cho rõ ràng, thì cái ý nghĩa này của Phật bạn đều có thể sáng tỏ. Ba câu này trong kinh Kim Cang nói, tâm phan duyên chính là tâm bất giác vọng động. Tâm vọng động chính là tâm khởi diệt của ý nghĩ. Chân tâm bất động, cái gì đang động vậy? Ý nghĩ đang động, vọng niệm đang động. Một cái ý nghĩ diệt rồi, một cái ý nghĩ liền sanh lên. Ý nghĩ sanh diệt không dừng là cái tướng tương tục sanh diệt. Các vị phải biết, cái sanh diệt này là không thể diệt. Nhưng mà ở trong cái ý nghĩ sanh diệt đó rất phức tạp. Nó có thể biến, nó có thể diệt, nó có thể biến. Cho nên Phật dạy chúng ta, nhi sanh kỳ tâm, chính là cái đạo lý này. Vậy chúng ta vô trụ sanh tâm. Chân tâm chính là bổn tánh như như bất động. Bởi vì chân là bất động. Cái gì phải nhớ kỹ, giác là bất động, mê rồi là động. Giác tánh bất động, Điểm này nhất định phải làm cho rõ ràng. Có rất nhiều người học Phật cầu trí huệ. Trí huệ làm sao mà cầu gì? Dốc sức đi nghiên cứu kinh giáo. Thế có thể khai trí huệ nổi không? Nghiên cứu kinh giáo dùng tâm gì vậy? Là dùng tâm sanh diệt. Dùng tâm phân biệt. Dùng tâm vọng tưởng. Dùng loại tâm này đi nghiên cứu kinh giáo. Đừng nói bạn nghiên cứu 30 năm, mà nghiên cứu 300 năm bạn cũng không thể khai ngộ. Nguyên nhân là gì? Cái tâm đó của bạn là mê chứ không phải là tâm giác. Chúng ta hãy thử xem. Từ xưa đến nay, những người khai ngộ đó, họ làm sao khai ngộ vậy? Phương pháp họ dùng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của chúng ta. Họ cái gì cũng không nghiên cứu. Họ chỉ nhập định mà thôi. Khai ngộ từ trong định. Tham thiền tĩnh tọa nhập định. Đọc kinh niệm Phật cũng nhập định. Ở trong giáo hạ đọc kinh. Cả đời chỉ đọc một bộ kinh. Họ cũng không mong hiểu nghĩa. Chúng ta xem thấy ở trong lục tổ đàn kinh. Đàn kinh mọi người thường hay xem. Nhắc đến mọi người đều biết. Đều rất quen thuộc. Thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa. Đã tụng 3000 biến. Kinh văn của kinh Pháp Hoa rất dài. Mỗi ngày tụng 1 biến, 3000 biến. 3000 là con số chẵn. Chứ tôi nghĩ ngài cần phải tụng 10 năm. 10 năm tụng 1 bộ kinh. Cho nên tâm của ngài định lại rồi. Gặp được lục tổ, mấy câu nói của lục tổ vừa nhắc nhở, ngài liền giác ngộ ngay. Tỳ khưu ni vô tận tạng thọ trì kinh Niết Bàn. Phân lượng của kinh Niết Bàn còn dài hơn kinh Pháp Hoa. Kinh Niết Bàn ở Trung Quốc có 2 loại bản dịch. Một bộ là 40 quyển, một bộ là hơn 30 quyển. Kinh này tụng 1 biến, người bình thường có lẽ phải 3 ngày. 3 ngày tụng 1 bộ. Cũng là đã tụng rất nhiều năm. Những phương pháp này của Đại Đức xưa chúng ta cần lưu ý. Họ là nhất tâm niệm. Khi niệm kinh, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều buông xả. Cho nên họ là dùng phương pháp niệm kinh để tu định. Chúng ta ở trong các buổi giảng cũng thường nhắc nhở. Đọc kinh là giới định huệ tam học. Một lần mà hoàn thành. Giới luật nói là không làm các việc ác, dân làm các việc lành. Trong lúc chúng ta đọc kinh, một cái vọng niệm không sanh, đây chính là không làm các việc ác. Ta tụng trong 1 giờ đồng hồ thì 1 giờ đồng hồ này ta không làm các việc ác. Ta tụng 2 giờ đồng hồ thì 2 giờ đồng hồ không làm các việc ác. Đây chính là trì giới. Là giới tiểu thừa, không làm các việc ác. Giới đại thừa là dân làm các việc lành. Kinh là ngôn ngữ văn tự của Phật, lưu xuất ra từ trong chân như bổn tánh. Không có gì thiện hơn cái này. Thật sự là thập toàn, thập mỹ. Đọc kinh chính là thập toàn, thập mỹ. Đó là dân làm các việc lành. Cho nên đọc kinh, giới luật cũng tu rất viên mãn rồi. Khi đọc kinh, chuyên tâm mà đọc. Không có một cái vọng tưởng, không có một cái tạp niệm, đây là tu định. Cho nên đọc kinh không được phân biệt nghĩa kinh. phân biệt nghĩa kinh thế là sai rồi. Mục đích đọc kinh của chúng ta là tu định. Dùng cái phương pháp này dẹp hết vọng niệm của mình. Nó chính là tu định. Kinh văn niệm rất rõ ràng, không có niệm sai, không có niệm điên đảo. Đây chính là huệ. Cái huệ này ở trong Kinh Bát Nhã gọi là căn bản trí. Trong Kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri. Vô tri là căn bản trí. Chúng ta đọc kinh là tu cái gì vậy? Tu vô tri. Khi vô tri khởi tác dụng là không có gì không biết. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô sở bất tri từ đâu mà có vậy? Từ vô tri mà có. Bạn đạt được vô tri, sau đó mới vô sở bất tri. Nếu như bạn có tri, bạn liền có chỗ không biết. Nếu bạn muốn làm được vô sở bất tri, bạn nhất định trước tiên chứng được vô tri. Cho nên đọc kinh phải biết đọc. Người biết đọc có thể nhập định, người biết đọc có thể khai ngộ. Người không biết đọc, mở bản kinh ra là khởi vọng tưởng. Thế là hoàn toàn sai rồi. Cho nên chúng ta đem tu hành, cái đọc kinh này là tu hành. Chính là giới định huệ một lần hoàn thành. Nhất định là phải tách biệt với chúng ta, nghiên cứu giáo lý. Trong khi đọc kinh, đó là mình đang công phu. Khi nghiên cứu giáo lý là nghiên cứu thảo luận để hiểu lý luận của Phật Pháp. Hai cái đó có thể song hành, có thể đạt đến hiệu quả hỗ trợ cho nhau. Giống như chúng ta ở trong buổi giảng này, đây là thuộc về nghiên cứu thảo luận. Đây là mong hiểu rõ nghĩa lý của kinh điển, hiểu rõ cái đạo lý, phương pháp cảnh giới này. Nhưng mà khi dụng công, giống như chúng ta khi dụng công đọc kinh Kim Cang, đó là toàn bộ tất cả phân biệt chấp trước thảy đều buông xả. Đó là làm công phu. Làm công phu chính là tu giới định huệ. Cái này nhất định là hai sự việc, phải chia thời gian thành hai cái để làm. Kinh Hữu Vân. Vân hà nhữ kim dĩ động vi thân, dĩ động vi cảnh. Tùng thủy ký chung, niệm niệm sanh diệt, di thất chân tánh, điên đảo hành sự. Tánh tâm thất chân, nhân vật vi kỷ, luân hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển. Đoạn này vẫn là kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm. Đoạn này nói càng sáng tỏ hơn. Tức thị sơ phát tâm thời, tiện ưng biện minh chân vọng. Trực hướng bổn bất động xứ giác chiếu, nãy bất trí di thử bổn minh. Uổng nhập chư thú, tự thủ lưu chuyển giả. Đây là lời Thích Ca Mâu Ni Phật quở trách A Nan ở trên Kinh Lăng Nghiêm. Lỗi lầm A Nan phạm, nói thật ra chính là lỗi lầm mà chúng ta hiện nay đang phạm. Ngài A Nan ở trên hội Lăng Nghiêm thị hiện cho chúng ta xem. Đại diện chúng ta cầu pháp như Thế Tôn, cho nên lời khai thị của Thế Tôn đối với Ngài chính là lời khai thị đối với chúng ta. Vân hà nhữ kim dĩ động vi thân, dĩ động vi cảnh. Không những chúng ta hiện tiền cho rằng cái huyễn tướng này là chính mình, cái thân này là đại biểu cho chính mình, Tất cả phàm phu đều xem cái nhục thân, sắc thân này là chính mình. Phía sau nói nhận vật vi kỷ. Nó không phải mình, nó là vật. Câu nói này hàm nghĩa rất sâu. Câu này dưới đây đem chân tướng của nó nói ra rồi. Tùng thủy, ký chung, niệm niệm sanh diệt. Đoạn kinh văn này hợp chung lại với kinh Kim Cang để xem, ý nghĩa vô cùng rõ rệt. Kinh văn phía trước chúng ta học qua, Phật dùng thân tướng của bản thân Ngài để chứng minh. Phật là 32 tướng báo thân. 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng, ấy gọi là 32 tướng. Cái này ở phần trước chúng ta đã dùng thời gian rất dài để chứng minh rồi. Chứng minh báo thân tức chẳng phải báo thân. Phía sau lại nói với chúng ta vi trần tức chẳng phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Thế giới tức chẳng phải là thế giới, ấy gọi là thế giới. Cái này ở trên vật chất nhỏ nhất nói đến vi trần. Chúng ta ngày nay nói nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản là nói những thứ này.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.